Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024 với những chuyên mục Kinh lạy Nữ vương Thiên đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh lạy Nữ vương Thiên đàng với Đức Thánh Cha. Chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ vương Thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã chia sẻ bài tin mừng Chúa Nhật thứ 6 phục sinh về tình bạn thật. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tin mừng kể với chúng ta về Chúa Giê-xu khi nói với các tông đồ, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Điều này có nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh, những tôi tớ của Thiên Chúa là những người đặc biệt được người giao phó những sứ mạng quan trọng như ông Mô-xê, vua David, tiên tri Elia cho đến Đức Trinh Nữ Maria. Họ là những người được Thiên Chúa đặt vào tay kho tàng của người. Nhưng theo Chúa Giê-xu, tất cả những điều này vẫn chưa đủ để nói rằng chúng ta là ai đối với người. Chúng ta cần nhiều hơn, một điều gì đó lớn lao hơn, vượt xa hơn những điều tốt đẹp và các dự án. Chúng ta cần tình bạn. Vì là con nên chúng ta học được trải nghiệm này thật đẹp biết bao. Chúng ta tặng cho bạn bè những đồ chơi và những món quà đẹp nhất. Rồi khi chúng ta lớn lên, ở tuổi thiếu niên, chúng ta tâm sự những bí mật đầu tiên của mình với họ. Khi còn trẻ, chúng ta bày tỏ sự trung thành. Khi trưởng thành, chúng ta chia sẻ những niềm vui và nỗi lo lắng. Khi về già, thì những kỷ niệm, những trăn trở và sự thinh lặng của những ngày dài. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn nói với chúng ta rằng, dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người, tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về những người bạn của chúng ta và tạ ơn Chúa vì họ. Tình bạn không phải là kết quả của sự tính toán, cũng không phải của sự ép buộc. Nó nảy sinh một cách tự nhiên khi chúng ta nhận ra điều gì đó của mình ở người khác. Và nếu là tình bạn thật thì nó mạnh đến mức không bớt đi ngay cả khi bị phản bội. Bè bạn thương nhau mọi thời mọi lúc. Sách Châm Ngôn một lần nữa khẳng định như Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy khi người nói với Giu-đa kẻ đã phản bội người bằng một nụ hôn. Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Một người bạn thực sự không bỏ rơi bạn ngay cả khi bạn mắc lỗi. Anh ấy sửa lỗi bạn, có thể mắng bạn nhưng tha thứ cho bạn và không bỏ rơi bạn. Và hôm nay, trong tin mừng, Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng chúng ta chính là những người như vậy đối với người, những người bạn, những người thân yêu vượt quá mọi công trạng và mọi mong đợi và cho ban tình yêu, ân sủng, lời của người cho chúng ta. Người chia sẻ với chúng ta những gì quý giá nhất của người, tất cả những gì người đã nghe từ Chúa Cha, đến mức làm cho mình trở nên mong manh đối với chúng ta, tự đặt mình vào tay chúng ta mà không phòng thủ và không giả vờ, bởi vì người yêu thương chúng ta. Người muốn điều tốt lành cho chúng ta và người muốn chúng ta tham gia vào sứ mạng của người. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, Chúa có khuôn mặt nào đối với tôi? Khuôn mặt của một người bạn hay một người xa lạ? Tôi có cảm thấy được Chúa yêu như một người đáng yêu không? Và đâu là khuôn mặt của Chúa Giê-xu mà tôi làm chứng cho người khác, đặc biệt là cho những người mắc lỗi lầm và cần được tha thứ? Xin mẹ Maria giúp chúng ta lớn lên trong tình bạn với con của mẹ và lan tỏa tình bạn ấy xung quanh chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Thánh Cha Francisco gặp Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ và lũ lụt gây thiệt hại lớn ở miền Nam Brazil. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ. Thứ Bảy ngày 4 tháng 5 vừa qua, giáo xứ Kẻ Sét đã tổ chức thánh lễ ra mắt Ban Thường vụ mới khóa 2024-2028 và Ban Mục vụ 4 giáo khu, đó là Giáo khu Thánh An Tôn Nhà Sứ, Giáo khu Đức Mẹ Phù Hộ Định Công, Giáo khu Thánh Vinh Sơn Tân Mai và Giáo khu Đức Mẹ Fatima Thịnh Liệt trong niềm vui hân hoan. Thánh lễ được cử hành vào lúc 19 giờ do cha xứ Giuse Đào Hữu Thọ chủ sự, cùng với sự hiện diện của 27 hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Với điều răn Chúa Giê-xu dạy cho các tông đồ là hãy yêu thương nhau như Chúa yêu, cha xứ Giuse cũng mời gọi 22 tần trước, trước hết hãy trở thành những người phục vụ Chúa, giáo hội và giáo xứ. Sau nữa anh chị em phải cộng tác với Thiên Chúa và cộng đoàn. Hãy biết lắng nghe để thực thi công việc với lòng nhiệt huyết nhằm xây dựng giáo xứ ngày càng hiệp nhất và phát triển. Liên quan đến hoạt động của Ban Truyền thông Tổng giáo phận, ngày 5 tháng 5 vừa qua, Ban Truyền thông Tổng giáo phận đã tổ chức họp mặt Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Ngày hội ngộ có sự tham dự của đông đảo anh chị em cộng tác viên truyền thông từ các giáo xứ trong 7 giáo hạt. Trong ngày hội ngộ, Ban Truyền thông đã tổ chức cho các anh chị em cộng tác viên giao hữu bóng đá và thành lễ tạ ơn xuất sáng tại nhà nguyện tầng 9 của Tòa giáo mục Hà Nội. Cách riêng, trong ngày hội ngộ, Cha đặc trách Gioan Phạm Văn Đát cũng đã nhắc nhở anh chị em một số lưu ý khi tác nghiệp trong các sự kiện công giáo tại giáo họ, giáo xứ và giáo hạt. Bên cạnh đó, cha Gioan mong mỏi ban truyền thông các giáo xứ giữ lửa nhiệt huyết và tinh thần phục vụ để trở nên những cánh tay nối dài trong công cuộc truyền giáo. Ngoài ra, ngài cũng thông báo về chương trình tập huấn truyền thông hè năm 2024 tại các giáo hạt. Đức Thánh Cha Francisco gặp Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ. Vào sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, bà Viola Emhert. Sau nửa giờ đàm phán, theo thông lệ, bà đã đến thăm Phủ Quốc vụ Khanh và có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Sau cuộc gặp, Tổng thống Emhert đã đến thăm Ban Thư ký Ngoại giao. Theo thông tin từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề và khủng hoảng quốc tế, đặc biệt là các cuộc xung đột ở Ukraine, Israel và Palestine. Tất cả đều nhấn mạnh cam kết cần thiết nhằm thúc đẩy hòa bình và nhu cầu tìm kiếm các giải pháp ngoại giao có thể dẫn đến việc chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt. Trong số các chủ đề khác được thảo luận, dự án cải tạo doanh trại vệ binh Thụy Sĩ của Giáo Hoàng đã được đề cập với sự đánh giá cao vì sự phục vụ quảng đại của họ đối với Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Về phần trao đổi quà tặng, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ đã tặng Đức Thánh Cha Francisco một hộp sô-cô-la Thụy Sĩ, một đĩa CD nhạc của Carlos Garden, một chiếc bình đựng cốc thủy tinh in hình núi Matterhorn và một số con tem Thụy Sĩ ghi năm sinh của Đức Thánh Cha. Đáp lại, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng Tổng thống một bức phù điêu bằng đồng có tựa đề Chăm sóc cho sự sáng tạo. Một số tài liệu của Đức Thánh Cha bao gồm một bản sao thông điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm nay và cuốn sách về Trạm Thế giới ngày 27 tháng 3 năm 2020 do Librerie Dittrice Vaticana xuất bản. Lũ lụt gây thiệt hại lớn ở miền Nam Brazil. Miền Nam Brazil đang bị nhấn chìm bởi trận lũ lụt nặng nề và dai dẳng nhất trong nhiều thập kỷ, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Những cơn mưa bắt đầu rơi vào thứ Hai ngày 6 tháng 5 và tiếp tục tăng dần với tốc độ và dữ dội. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn, nó sẽ có thể kéo dài cho đến ít nhất là Chủ nhật. Tâm chấn của vùng thảm họa là bang Rio Grande do Sul với hơn 150 cộng đồng, bao gồm các thành phố bị ngập lụt và ngập lụt. Các con sông đã vỡ bờ và nhiều người không thể chạy trốn kịp thời đã bị mắc kẹt trên các mái nhà. Một con đập phục vụ nhà máy thủy điện đã bị sập một phần, khiến cuộc khủng hoảng vốn đã nghiêm trọng trở nên trầm trọng hơn. Những khu vực rộng lớn không có nước sạch để uống và điện. Thống đốc Eduardo Neich nói đây là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử của họ. Ở một số khu vực, mực nước đạt mức cao nhất kể từ khi ghi chép về khí hậu cách đây hơn 150 năm. Lực lượng phòng vệ dân sự đang bay qua khu vực bằng trực thăng và khu vực bị cô lập đã được tuyên bố là vùng thảm họa. Nhiều người đã thiệt mạng nhưng vẫn còn nhiều người mất tích và số người chết dự kiến sẽ tăng lên. Các chuyên gia thời tiết cho rằng hiện tượng El Nino chủ yếu là do ô nhiễm do con người gây ra là một yếu tố góp phần chính vì nó tạo ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và bán cầu, làm thay đổi hoàn toàn, vĩnh viễn và có hại các kiểu thời tiết. Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Giuse Ngô Duy Hiền, Linh Mục, Tử Đạo.
Cha Giuse Hiền sinh năm 1769 ở làng Quần Phương Hạ, tỉnh Nam Định. Người dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời từ khi còn nhỏ, ở với Đức cha Delgado y, nết na, đạo đức, lại thông minh, được bề trên gọi về học thần học. Sau những năm huấn luyện đầy đủ, thầy được chịu chức linh mục vào ngày 13 tháng 10 năm 1812. Cha tuyên khấn trọng thể trong dòng Đa Minh. Cha được cử coi sóc nhiều xứ, sau coi xứ Cao Mộc. Mọi người đều ca tụng cha rất nhân đức, chăm chỉ đọc kinh nguyện ngắm, luôn khuyên dục con chiên siêng năng chịu các phép bí tích. Khi vua Minh Mệnh cấm đạo ngặt, cha phải ẩn trốn để giúp con chiên. Cha thường nói, cha trốn không phải vì sợ, nhưng vì thương linh hồn người ta. Nếu Chúa định cho cha phải bắt, được đổ máu làm chứng đức tin, thì phúc cho cha. Đó là sự cha hằng cầu xin ước ao. Càng ngày, cơn cấm đạo càng ngặt. Cha về giúp Đức cha Henaret Minh. Khi Đức cha trốn ra Sương Điền, thì cha về họ đất vượt xứ Quần Phương, ẩn ở nhà em ruột là bà Thìn độ một tháng, rồi ẩn ở nhà chân phúc trùm đào họ Hưng Nghĩa một tháng. sau về ẩn nhà ông Mai Văn Mới, họ Trung Thành 9 tháng. Ở họ Trung Thành có ông Đội Nhật bỏ xưng tội lâu năm, ốm nặng sắp chết, ước ao được chịu các phép sau hết. Nên đêm ngày 7 tháng 11, cha đến giải tội và sức dầu cho ông. Chẳng may có kẻ trộm bắt gặp, y dình xem nơi cha ẩn, rồi đi báo quan tỉnh. Ông Trịnh Quang Khanh làm Tổng đốc Nam Định, được tin báo, đang đêm dẫn quân về vây họ Trung Thành. Đêm ấy, cha làm lễ sớm, xong lễ mới biết quan quân đã vây kín làng. Cha vào hang trốn tưởng không ai biết, nhưng tên trộm dẫn lính đến bắt cha, thu đồ lễ và bắt cả chủ nhà, điệu tất cả đến trước mặt quan đang ngồi ở đình làng. Quan truyền khóa quá, cha thưa rằng, tôi thờ lạy một Thiên Chúa, có lẽ nào tôi dám bước qua ảnh Chúa. Quan giận, truyền lính đánh cha 40 roi, cha chỉ kêu tên cực trọng Chúa Giê-xu, rồi cha phải mang gông rất nặng, bị giam ở đình làng. Hai ngày sau, quan giải cha về Nam Định. Cha phải giam trong tù 5 tháng, chịu gông cùng khổ sở. Dù thế, cha vẫn làm việc bổn phận là cứu các linh hồn. Cha giải tội, giúp người xuất giáo ăn năn trở lại, dạy đạo và rửa tội cho các người ngoài. Các quan nghe biết thì giam cha vào chỗ ngặt hơn. Cha lại tìm phương thế khác. Cha có tài hội họa, cha vẽ những ảnh thánh giá rất đẹp, phân phát cho bổn đạo. Nhờ ảnh này, người ta lĩnh được nhiều ơn trọng. Người có tội được ăn năn tội nên, người gần chết được gặp linh mục, chịu các phép trong giờ sau hết cách sốt sắng, vì đã trông cậy vào ảnh thánh giá này, nên bổn đạo đến xin rất đông. Một người có đạo phải giam với cha biết chạm rất khéo, khắc hình thánh giá này vào gỗ, rồi in ra nhiều ảnh phát cho người ta. Khi các quan đang ra sức bắt bổn đạo đạp ảnh thánh giá, thì cha phổ biến ảnh thánh giá, giúp người ta tôn sùng yêu mến thánh giá Chúa Giê-xu. Và nhờ đấy, Chúa đã ban nhiều ơn đặc biệt để củng cố đức tin giáo hữu đang bị đe dọa trầm trọng. Các quan còn tra khảo cha phải khóa quá và khai đức cha Hagmozila Liêm đang ở đâu. Cha nói, tôi không biết đức cha ở đâu. Còn khóa quá thì tôi không thể làm được. Tôi là đạo trưởng, tôi khuyên con chiên tôi đừng phạm tội trọng, chối Chúa, bỏ Chúa. Lẽ nào tôi lại khóa quá? Tôi sẵn lòng chết để đền ơn trả nghĩa Chúa đã chết vì tôi. Cha vừa nói xong, quan truyền nọc cha ra đánh, hết sức dã man, đến nỗi bắn thịt ra. Quan lại hỏi, có khóa quá không? Dù đã 71 tuổi, lại chịu cực hình như thế, cha vẫn can đảm mạnh mẽ trả lời, thà chết không khóa quá. Quan còn đòi cha ra 2-3 lần nữa, lần nào cũng tra khảo dỗ dành, rồi lại những trận mưa đòn, máu chảy, thịt rơi. Cha vẫn một mực dũng cảm nói, tôi đã già, không sợ chết. Tôi chỉ muốn được chết vì Chúa đã chết vì tôi. Không đời nào tôi khóa quá. Đang mùa đông rét như cắt, quan truyền lấy nước lạnh giá đổ vào người cha. Cha vui vẻ chịu đựng. Các quan kết án cha phải trảm quyết và đệ án vào kinh. Ngày 9 tháng 5 năm 1840, có chiếu chỉ vua ra truyền xử cha. 3 ngày trước khi xử, các quan lại đòi cha lên công đường bắt khóa quá. Cha cương quyết từ chối. Quan truyền lính trói cha rồi đánh cho đến khi bỏ đạo. Lính đánh dữ tợn, thân mình rách nát, máu chảy đầm đìa. Vừa đánh, lính vừa hỏi có khóa quá không. Cha chỉ đáp gọn, không. Đánh chán tay, lính lại giam vào ngục. Cuối cùng, các quan lại bày ra mưu kế này. Lính điều tra và thầy toán đến trước mặt quan, bắt khóa quá. Hai đấng từ chối, quan truyền đem voi đến. Lính để thánh giá trước mặt cha và thầy toán, còn voi đứng sau lưng hai người, cố ý để sợ voi phải bước qua thánh giá. Nhưng hai đấng từ đạo cứ đứng vững như đá, không nhúc nhích. Cha Hiền nói với quan rằng, thưa quan lớn, tôi đã nói tôi sẵn lòng chết, tôi không khóa quá. Từ lâu, tôi đã ước ao được chết vì Chúa tôi, được chết để tỏ lòng yêu mến Chúa tôi. xin quan thi hành lệnh vua, đừng ép chúng tôi, mất công vô ích. Quan truyền đưa cha đi xử ngay, còn thầy toán lại giam vào ngục. Ai trông thấy cụ già 71 tuổi, thân xác ốm yếu, đau đớn vì bị gông cùm tra tấn hơn 5 tháng, bước đi nặng nhọc, đều cảm thương. Nhưng nét mặt cha lộ vẻ tươi vui, bình thản, vừa đi vừa đọc kinh, xin Chúa thêm sức mạnh chiến đấu trận cuối cùng. Đến nơi xử, cha quỳ xuống cầu nguyện. Lính chém đầu cha, kết liễu cuộc sống trần gian, nhưng mở đầu cho cha một cuộc sống bất diệt, được hưởng mặt Chúa mà cha đã dâng mạng sống vì yêu mến. Xác cha chôn ngay ở nơi xử. 9 tháng sau, người ta đưa xác cha về táng ở nhà trường Lục Thủy Hạ. Đức Thánh cha Leo 13 phong chân phúc cho cha Giuse Hiển ngày 27 tháng 5 năm 1900. Chúng ta hãy cảm tạ ngợi khen Chúa, cùng xin cha giúp chúng ta biết mến yêu thánh giá, sẵn sàng đón nhận mọi thánh giá Chúa gửi đến để luyện lọc linh hồn chúng ta. Cha Giuse Hiển được phúc từ đạo ngày 19 tháng 5 năm 1840 và được tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!